Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta học đại nguyện thứ ba của Bồ Tát Phổ Hiền, đó là tam giả quản tu cúng dường. Văn Trường Hàng, đại chúng viết: sở hữu tầng pháp giới, phải hư không giới, phải thập phương tam thế, nhất thiết Phật sát, phải cực vi trần trung, phải nhất nhất các hữu, nhất thiết thế giới, cực vi trần số Phật, nhất nhất Phật sở, chúng chúng Bồ Tát, hải hồi vi nhiễu, chấm phẩy. Ngà dị Phổ Hiền hành nguyện lực cố, khởi thâm tín giải, phải hiền tiền tri kiến, tức dị thường diệu, chư cúng dường cù, nhi vị cúng dường. Hai chấm. Sở vì hoa vân, mang vân, thiên âm nhạc vân, phải thiên tán cái vân, thiên y phục vân, phải thiên chủng chủng hương, phải đồ hương, phải thiêu hương, phải mạc hương, chấm như thị đẳng vân, phải nhất nhất lượng như tu di sơn vương, chấm phải nhiên trùng trùng đăng, nhiên nhiên là đốt lên, phải tô đăng, phải du đăng, phải chư hương du đăng, chấm phải nhất nhất đăng chú, phải như tu di sơn, phải nhất nhất đăng du, phải như đài hải thủy, phải dị như thị đẳng, phải chư cúng dường cù, phải thường vi cúng dường. Chấm sân hàng. Chư thiện nam tử, chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Sân hàng. Sở vì hai chấm. Như pháp, như thuyết tu hành cúng dường, chấm phẩy, lợi ích chúng sanh cúng dường, chấm phẩy, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, đại chúng sinh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, chấm phẩy, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, chấm phẩy, bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Chấm sân hàng. Thiện nam tử, như tiền cúng dường vô lượng công đức, chấm phẩy, tỷ pháp cúng dường, nhất niệm công đức, bát phần bất cập nhất. Phải thiên phần bất cập nhất, phải bát thiên câu chi, na do tha phần. Phải ca la phần, ca la toán phần, số phần, dù phần. Phải Upanishada phần, Upanishada phần. Phải diệt bất cập nhất, phải hà dị cố, phải dị chư Như Lai tôn trọng pháp cố, phải dị như thuyết tu hành, xuất sinh chư Phật cố, chấm. Nhược chư Bồ Tát hành pháp cúng dường, phải tác đắc thành tựu cúng dường Như Lai. Tác đắc thành tựu cúng dường Như Lai. Phải như thì tu hành, phải thì chân cúng dường cố, phải thử đài tối thắng cúng dường, chấm. Sân hàng hư không giới tầng, chúng sinh giới tầng, chúng sinh nghiệp tầng. Phải chúng sinh phiền não tầng, phải ngã cống nại tầng, chấm. Phải nhi hư không giới, phải nại trí phiền não, phải bất khả tầng cố, phải ngã thử cống dường, phải diệt vô hữu tận, phải niềm niềm tương tục, vô hữu gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp, vô hữu bì yếm. Thầy đọc lại cho đại chúng dò.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ôn, kính thưa đại chúng, con xin đọc. Vô hữu tầng pháp giới, hư không giới, thập phương tam thể nhất thiết Phật xá, cực vi trần trung, nhất nhất các hữu nhất thiết thế giới, cực vi trần số Phật, nhất nhất Phật sở, chủng chủng Bồ Tát hài hồi vi nhiều, ngài dị phổ hiền hành nguyện lực cố, khởi thâm tâm tiến dài, hiền tiền trí kiến tất dị thường diệu chứ cũng dường cụ, nhi vị cũng dường, sở vị hoa vân, mang vân, thiên âm nhạc vân, thiên tạng cải vân, thiên y phục vân, thiên trùng trùng hương, đồ hương, thiêu hương, mạc hương, như thị đặng vân, nhất nhất lượng như tu di sơn vương, nhiên trùng trùng đăng, tô đăng, du đăng, chư hương du đăng, nhất nhất đăng chủ, như tu di sơn, nhất nhất đăng du, như đại hài thủy, như thị đặng, dị như thị đặng, chứ cũng dường cù, thường ví cũng dường, chứ thiền nam từ, chứ cũng dường trung, pháp cũng dường tối, sở vì như thuyết tu hành cũng dường, lợi ích chúng sanh cũng dường, giúp thọ chúng sanh cũng dường, đại chúng sinh khổ cũng dường, cần tu thiền căn cũng dường, bất xả Bồ Tát thiền nghiệp. Bất xả Bồ Tát nghiệp cũng dường, bất ly Bồ Đề tâm cũng dường, Thiện nam tử như tiền cúng dường vô lượng công đức, tỷ pháp cúng dường nhất niệm công đức, bách phần bất cập nhất, thiên phần bất cập nhất, bách thiên câu chi na do tha phần, ca la phần, toản phần, sổ phần, dù phần, Upanishada Phật Sa Đà phần, diệt bất cập nhất, hà dị cổ, dị chư Như Lai tôn trọng pháp cổ, dị như thuyết tu hành xuất sinh chư Phật cổ, nhược chư Bồ Tát hành pháp cũng dường, tắc đắc thành tựu cũng dường Như Lai, như thị tu hành thì chứng cũng dường cổ, thử đại tội thẳng cũng dường, hư không giới tầng, chúng sanh giới tầng, chúng sanh nghiệp tầng, chúng sanh phiền não tầng, ngã cũng nài tầng, như hư không giới nài chỉ phiền não, bất khả tầng cổ, ngã thử cũng dường, diệt vô hữu tầng, niệm niệm tướng tục, vô hữu gián đoạn, thân ngự ý nghiệp, vô hữu bị yếm.
Rồi, cảm ơn Thầy.
Dạ, bạch ông cùng đại chúng con xin đọc. Sở hữu tận pháp giới, hư không giới, thập phương tam thế nhất thiết Phật sát, cực vi trần trung, nhất nhất các hữu, nhất thiết thế giới cực vi trần số Phật, nhất nhất Phật sở, chủng chủng Bồ Tát hải hội vi diệu, ngã dĩ phổ hiền hạnh nguyện lực cố, khởi thâm tín giải, hiện tiền tri kiến, túc dĩ thượng diệu, chư cúng dường cụ, như vị cúng dường, sở vị hoa văn, mang văn, thiên âm nhạc văn, thiên tán cái văn, thiên y phục văn, thiên chủng chủng hương, độ hương, thiêu hương, mạc hương, như thị đẳng văn, nhất nhất, lượng như tu di sơn vương, nhiên chủng, chủng đăng, tô đăng, vô đăng, chư hương vô đăng, nhất nhất đăng chú, như tu di sơn, nhất nhất đăng du, như đại hải thủy, dĩ như thị đẳng, chư cúng dường cụ, thường vi cúng dường, chư thiện nam tử, chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, sở vị, như thiết, tu hành cúng dường, lợi ích chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, đại chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, bất ly Bồ Đề tâm cúng dường, thiện nam tử như tiền cúng dường, vô lượng công đức tùy pháp cúng dường, nhất niệm công đức, bách phần bất cập nhất, thiên phần bất cập nhất, bách thiên câu chi na do tha phần, ca la phần, toán phần, số phần, dụ phần, Upanishada phần, diệt bất cập nhất, hệ dĩ cố, dĩ chư Như Lai tôn trọng pháp cố, dĩ như thuyết tu hành xuất sanh chư Phật cố, nhược chư Bồ Tát hành pháp cúng dường, tất đắc thành tựu cúng dường Như Lai, như thị tu hành thị chân cúng dường cố, thử đại tối thắng cúng dường, hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận, chúng sanh phiền não tận, ngã cúng ngải tận, như hư không giới, nải trí phiền não, bất khả tận cố, ngã thử cúng dường, nhược vô hữu tận, niệm niệm tương tục, vô hữu gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp, vô hữu bị yếm.
Rồi, cảm ơn Thầy.
Dạ mô Phật, kính bạch trên sư ông cùng toàn thể đại chúng con xin đọc. Sở hữu tận pháp giới, hư không giới, thập phương tam thế nhất thiết Phật sát, cực vi trần trung, nhất nhất các hữu, nhất thiết thế giới cực vi trần số Phật, nhất nhất Phật sở, chủng chủng Bồ Tát hải hội vi diệu, ngã dĩ phổ hiền hành nguyện lực cố, khởi thâm tính giải, hiền tiền tri kiến, tức dĩ thường nhiễu chư cúng dường cụ, nhi bì cúng dường, sở vị hoa văn, mang vân, thiên phiên âm giáp vân, thiên tán cái vân, thiên y phục vân, thiên chúng chúng hương, đồ hương, thiên hương, mạc hương, như thị đẳng vân, nhất nhất lượng như tu di sơn vương, nhiên chủng chủng đăng, tô đăng, du đăng, chư hương du đăng, nhất nhất đăng chú, như tu di sơn, nhất nhất đăng du, như đại hải thủy, dĩ như thị đẳng, chư cúng dường cụ, thường vi cúng dường, chư thiện nam tử, chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, sở vị, như pháp như thiết tu hành cúng dường, lợi ích chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, đại chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, bất khả Bồ Tát nghiệp cúng dường, bất ly bồ đề tâm cúng dường, thiện nam tử như tiền cúng dường vô lượng công đức, thì pháp cúng dường nhất niệm công đức, bách phần bất cập nhất, thiên phần bất cập nhất, bách thiên câu chi na do tha phần, ca la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu ba ni sa đà phần, diệt bất cập nhất. Hà dĩ cố, dĩ chư Như Lai tôn trọng pháp cố, dĩ như thuyết tu hành, xúc sanh chư Phật cố, nhược chư Bồ Tát hành pháp cúng dường, tắc đắc thành tựu cúng dường Như Lai, như thị tu hành, thị chân cúng dường cố, thử đại tối thắng cúng dường, hư không giới tầng, chúng sanh giới tầng, chúng sanh nghiệp tầng, chúng sanh phiền não tầng, ngã cũng nải tầng, như hư không giới, nải chí phiền não tầng, bất khả tận cố, ngã thử cúng dường diệt vô hữu tầng, niệm niệm tương tục, vô hữu gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp, vô hữu bị yếm.
Dạ, con xin hết. Dạ, A Di Đà Phật, con thưa ông, cùng đại chúng con xin đọc bài ạ. Sở hữu tình pháp giới, hư không giới, thập phương tam thế nhất thiết Phật sát cực vi trần trung, nhất nhất các hữu, nhất thiết thế giới cực vi trần số Phật, nhất nhất Phật sở, chủng chủng Bồ Tát, hải hội vi nhiễu, ngã dị phổ hiền hình nguyện lực cổ, khởi thâm tĩnh giải, hiền tiền tri kiến, tức dị thường diệu chư cũng dường cụ, nhi bì cũng dường, sở bì hoa vân, mang vân, thiên âm nhãn vân, thiên tán gãi vân, thiên y phục vân, thiên chủng chủng hương, đổ hương, thiêu hương, mạc hương, như thì đẳng vân, nhất nhất lượng như tu di sơn vương, nhiên chủng chủng đăng, tô đăng, du đăng, chư hương du đăng, nhất nhất đăng chủ như tu di sơn, nhất nhất đăng du như đài hải thủy, dị như thì đẳng, chư cũng dường cụ, thường vi cũng dường, chư thiện nam tử, chư cũng dường trung, pháp cũng dường tối, sở vì như thuyết tu hành cũng dường, lợi ích chúng sanh cũng dường, nghiệp thọ chúng sanh cũng dường, đài chúng sanh khổ cũng dường, cần tu thiền căn cũng dường, bất xả bồ tát nghiệp cũng dường, bất ly bồ đề tâm cũng dường, thiền nam tử như tiền cũng dường, vô lượng công đức, tỷ pháp cũng dường, nhất niệm công đức, bất phần bất cập nhất, thiên phần bất cập nhất, bất thiên câu chi na do tha phần, ca la phần, toán phần, số phần, dù phần, ưu ba ni sa đà phần, diệt bất cập nhất, hà dị cố, dị chư Như Lai, tôn trọng pháp cố, dị như thuyết tu hành, xuất sanh chư Phật cố, nhược chư Bồ Tát hành pháp cũng dường, tắc đắc thành tựu cũng dường Như Lai, như thì tu hành, thì chân cũng dường cố, thử đài tối thắng cũng dường, hư không giới tần, chúng sanh giới tần, chúng sanh nghiệp tần, chúng sanh phiền não tầng, ngã cũng nải tầng, như hư không giới, nải chỉ phiền não, bất khả tần cố, ngã thử cũng dường, diệt vô hữu tầng, niệm niệm tương tục, vô hữu giảm đoàn, thân ngữ ý nghiệp, vô hữu bị yếm.
Rồi, cảm ơn quý thầy, quý cô đã đọc lại văn Trường Hà bằng Việt âm đó nghe không? Đó là Việt âm. Mặc dù là Hán nhưng mà mình đọc theo cái âm ngữ của Việt. Quý thầy, quý cô biết cổ nhân chúng ta nói văn hay do người đọc, đạo hay do người truyền. Văn hay do người đọc, đạo hay do người truyền. Nếu người đọc mà không biết chấm phẩy của từng câu và không biết nhấn mạnh từng cái ý ở trong cái bài văn thì xem như là văn viết hay cũng thành ra dở, người nghe không có hiểu. Đó. Cho nên mình đọc một cái bản văn là mình phải trước hết là mình xem chữ, nghĩa, lý, cái điểm nhấn của cái đoạn văn đó, cái bản văn đó. Cộng thêm nữa là có những cái bản văn mà các cái nhà văn họ viết giống như nhạc ở trong đó, thì mình phải thăng trầm như thế nào để đi theo với cái nhạc mà nhà văn họ viết ở trong câu văn, ở trong cái đoạn văn đó. Và trong cái bản văn đó, cái đoạn nào cần nhấn thì mình phải đọc nhấn mạnh để cho người nghe ta tiếp cận, ta hiểu. Cho nên gọi là văn hay là do người đọc. Người viết văn mà hay mà người đọc văn không biết cách đọc là bản văn đó hư hết rồi. Đó. Cái bản văn Kinh Hoa Nghiêm bản 40 do Ngài Bát Nhã dịch đó, thường thường là mình để ý bốn chữ. Đó. Cho nên mình đọc bốn chữ, mà bốn chữ đó có khi cái chữ cuối của bốn chữ nó lại liên hệ đến cái chữ thứ năm của câu sau. Mà thì mình phải biết cái cách để mà lướt qua, gắn lại. Đó. Rồi là trong cái đoạn văn, cái chỗ nào mà nhấn ý thì mình phải biết để mà nhấn ý. Và trong cái bản văn đó, cái nội dung chính nằm ở đâu, nằm ở câu nào, ở phần nào, mình phải biết để mà đọc. Thành ngày trước mà chúng tôi học với các bậc tôn đức á, mà kêu dạy đọc như thế này á, mà mình đọc không rõ ràng thì các ngài cười cười, các ngài nói một câu rất nhẹ thôi: thầy bất thành cú đầu. Các ngài cười cười, các ngài nói thầy bất thành cú đầu. Thầy bất thành cú đầu có nghĩa là cú là câu. Đầu là chấm. Tức là mình đọc cái bản văn mà không biết đâu là phải, đâu là chấm. Khi mình đọc một bản văn mà không biết đâu là phải, đâu là chấm, thì các ngài nói là bất thành cú đầu. Có nghĩa là cái trình độ của mình rất kém. Văn đã có mà đọc còn không được thì lấy gì mà hiểu. Mà hiểu là nhờ mình phân được đâu là phẩy, đâu là chấm. Mà trong chữ Hán là phần nhiều là quý vị biết không có chấm phẩy. Một cái bản văn như vậy thôi. Do đó mà cái người mà thành thạo Hán văn, nhất là Hán cổ, Hán mà dịch từ Phạm văn á, là phải thành thạo cả hai loại tiếng Phạm và tiếng Hán. Rồi từ đó mới phân ra được cái câu ở trong một cái bản văn. Đó. Rồi phải là còn ý mà chấm là hết ý của một câu hay là một đoạn văn. Đó. Cho nên ngày xưa chúng tôi học các ngài cũng la, cũng rầy gì hết. Nhưng mà nói với mình một câu là bất thành cú đầu. Mà nhất là cái câu này mà hay dùng nhất á, là Hòa Thượng Thích Đôn Hầu hay nói về anh em chúng tôi, bởi vì ngài là một bậc cao tăng giỏi, rất giỏi, dạy cho rất nhiều thế hệ tăng ni, mà là một vị cao tăng mô phạm mẫu mực, rất mô phạm, rất mẫu mực. Cái điều này chúng ta cũng cần học ở nơi Ngài. Lúc bây giờ chúng tôi học luật tứ phần, học luật phạm vọng với Ngài ở chùa Linh Mụ. Ngài đang pháp tòa rồi và đi vào kinh điển rồi, thì có vị thị giả ra thưa Bạch Ôn, có các vị khách lớn quan trọng đến gặp Ôn. Thì Ôn dạy chú vào pha nước, mời khách ngồi và thay tôi để tiếp. Và thưa với khách là thầy tôi đang giảng kinh cho chư tăng. Đó. Thầy tôi giảng xong rồi thì thầy tôi mới vào tiếp quý vị. Đó là một bài học mà chúng ta cần phải học. Trong khi giảng kinh, giảng luật, giảng luận cho chúng tăng, thì giờ phút đó không có bất cứ một việc gì có thể xen vào. Dù là vua đến, đại quan đến, thì mời vua, mời đại quan ngồi và tiếp rước hẳn hoi. Thưa với vua, thưa với đại quan là thầy chúng tôi đang giảng kinh cho chúng tăng. Rồi sau đó, rồi thầy tôi sẽ tiếp. Đó, mình nói rõ ràng như vậy. Đó mới là cái nhà mô phạm mẫu mực ở trong Phật Pháp. Chứ không phải thấy vua một cái là hết hồn, hết vía, vứt chúng tăng mà chạy vô len ten, nhớ không? Mà đó là luật. Cho nên khi mình tụng kinh, ngồi thiền, thì vua hay quan của đi qua thì đó là chuyện của vua quan thôi, trong dính di chuyển của mình tổng kinh, ngồi thiền đó. Mà mình đang tổng kinh, đang ngồi thiền mà hòa thượng của đi qua thì đó là việc của hòa thượng, còn việc của mình là chú tâm vào tổng kinh, ba nghiệp thanh tịnh, nhớ vào kinh điển lời Phật dạy. Có thì giờ đâu mà nhìn qua nhìn về mà thấy vua đi, quan đi hay thấy hòa thượng đi. Đó. Vì do cái tâm mình không dứt khoát với Phật Pháp, cho nên ngồi tụng kinh mà thấy hòa thượng đi, cho nên cái tâm bị dao động. Có hiểu không? Cho nên khi mình tụng kinh, ngồi thiền đúng pháp thì hòa thượng đi mình cũng khởi động, vua đi cũng không khởi động, quan đến cũng không khởi động. Đó là cái phong thái đúng pháp của người tu. Mà chúng ta có rất nhiều người tu hành như vậy thì Phật Pháp mới trường tồn, mới hưng thịnh. Còn nếu chúng ta tu hành mà căn khí của chúng ta tầm thường, nghị lực của chúng ta không có, pháp chúng ta không hành cách thấu đáo, thì xem như là chúng ta có nhiều người tu bao nhiêu đi nữa, Phật Pháp cũng không do vậy mà hưng thịnh được đâu. Đó. Chúng ta có ở trong chúng 1.000 người đi nữa mà pháp không được hành, không được sống, không nghiêm túc, thì ở nơi đó Phật Pháp xem như là chưa có gốc rễ sâu dài và không thể hiến tặng được cho thế gian này hóa trái của chánh pháp. chứ đừng có đem cái số đông mà áp đặt, số ít, ít mà thực chất tu hành thì hơn đông mà rục tích, không có nội dung, không có gốc rễ. Đây là điều mà tôi nhắc nhở quý thầy, quý cô. Đừng ham đệ tử nhiều. Đó. Đệ tử nhiều mà toàn chứng thánh A-la-hán cả thì chuyện đó là chuyện quý. Nhưng mà quý thì làm gì có nhiều. Ở chùa Phước Duyên tôi có một vị thầy ngày trước, ông hay nói chuột bầy không đào nên lỗ. Chuột mà cả bầy không có đào nên lỗ. Chuột bầy là chuột đảng. Sống mà bầy đảng thì không đời nào làm nên cái việc gì hết. Bởi vì con này nài con kia nài con này, cho nên nhiều con quá nó đổ thừa nhau. Mà con nào làm được, con nào không làm được, thì con nào mà làm được thì cao ngạo, con nào không làm được thì mặc cảm. Cho nên cuối cùng là con làm được mà con không làm được, thì con không làm được tìm cách phá con làm được. Do đó mà cái lỗ, cái hang đào mấy cũng xong. Và đến khi có chú mèo xuất hiện cái thì chạy tan tác hết và không có chỗ trú nấp an toàn. Đó. Cho nên là ở chùa Phước Duyên có một cái vị thầy mất rồi tích rồi thường nói chuột bầy không đào nên lỗ. Và trong nhân gian thì còn nói là nhiều sài không ai đóng cửa chùa. Có không? Có quý thầy. Nhiều sài không ai đóng cửa chùa. Cuối cùng là muốn đóng cửa chùa thì phải làm gì? Phải chia phiên. Cho nên mình tu hành đừng có chạy theo cái huyền tướng bên ngoài, mà quay về nắm lấy cái thật tướng từ bên trong và nuôi dưỡng phát triển cái thật tướng đó. Và nhiều vị tu tập như vậy được liên kết với nhau trở thành ra một đoàn thể tăng thanh tịnh hòa hợp, có sĩ cắt với nhau, có cái khí tiết tăng sĩ với nhau. Ngày xưa Đức Thế Tôn ngài dạy một đoạn kinh, các thầy tỳ kheo, các thầy tỳ kheo ni lắng nghe. Lắng nghe xong rồi mọi người đi về tùy theo điều kiện của mình, hoặc ngồi dưới gốc cây, hoặc đi vào trong rừng vắng, hoặc vào ở trong cái tỉnh xá của mình, yên lắng ngồi nghe chiêm nghiệm lại lời Phật dạy. Có cái gì không hiểu, các vị họ đi tới với nhau, họ tìm hiểu, họ chia sẻ cho nhau. Rồi khi mà chia sẻ rồi, rồi khi đến khi mà tập hợp quây quần bên Đức Thế Tôn, thì cái vị trả lời có thể nói bạch Đức Thế Tôn, có tỳ kheo A hay tỳ kheo Ni đã thưa con như vậy, mà con trả lời như vậy không biết có đúng với ý của Đức Thế Tôn không. Đó. Mình trình bày ra và Đức Thế Tôn nói à, quý vị trả lời như vậy đúng. Đó. Có khi mình trình bày ra Đức Thế Tôn nói quý vị trả lời như vậy chưa đúng, phải cái ý như thế này, ý như thế này, ý như thế này. Ở trong Phật giáo Tây Tạng ấy, thì cách mà pháp đàm của quý vị cũng hay lắm. Tức là học như thế này rồi, rồi thì khi mà đi ra một khu vườn, khu rừng, các vị giáo thọ ra ngồi đó, rồi các cái tăng sinh là ra ngồi đó để trình bày cái tiếp nhận, cái hiểu Phật pháp của mình. Và khi mà trình bày mà giữa chúng không ai phản ứng gì hết thì vị ấy trình bày tiếp. Nhưng mà nếu trình bày mà có một cái ý kiến từ một vị khác thì cái vị có ý kiến đó đứng dậy. Họ đứng dậy, họ bước ra
và họ đưa hai cái tay họ đánh bốp, là cái vị
trình bày đó tự đứng lại và đi vào. Rồi thì cái vị mà đứng đó họ vỗ cái tay, cái bếp như vậy, họ trình bày. Và khi trình bày mà con vị khác không bằng lòng thì cái vị không bằng lòng đó bước ra và họ đánh hai cái tay cái búp,
là cái người kia
dừng lại, ngồi xuống. Và cái vị mà không bằng lòng với cái người kia trình bày, họ sẽ trình bày cái ý của họ. Và nếu mà trình bày được rồi thì cái vị giáo thọ đứng dậy và xác nhận cái lời lẽ của vị kia là đúng ngang đâu, không đúng ngang đâu. Đó. Tức là cái truyền thống giáo dục như vậy hiện nay vẫn còn ở Tây Tạng. Mà chúng tôi đi Tây Tạng cách đây khoảng 10 năm thì chúng tôi chứng kiến được cái huấn luyện của họ như vậy, cái giáo dục của họ như vậy. Đó. Cho nên quý thầy, quý cô thấy văn hay do ai? Do ai? À, do người đọc. Mà đạo hay do ai? À, do người truyền. Chứ đạo hay, đạo mênh mông, không có giới hạn không gian, không có giới hạn thời gian, ai biết đâu. Người đời làm sao biết. Pháp Phật thì nằm ở trong kinh điển, rồi kinh điển nằm ở trong tam tàng, rồi tam tàng nằm ở trong tủ, ai biết đâu. Ai biết kinh này hay, kinh kia hay đâu. Đó. Cho nên mình phải học, rồi thấy cái phần nào mà hay, thích ứng được, ứng dụng được cho mình, cho đa số thì mình đưa ra. Kinh nào có thể ứng dụng cho thiểu số và lúc nào ở đâu thì mình bắt đầu học nghiên cứu rồi mình trình bày. Chứ không phải kinh nào cũng đem ra giữa đại chúng, rồi kinh nào cũng là ở chỗ nào cũng giảng được đâu. Đó. Cho nên vấn đề tu học là phải có trí tuệ. Trình bày Phật giáo cũng phải có trí tuệ. Mà trí tuệ đó nó phải đi từ nơi cái trạch pháp giác phần. Mà trạch pháp giác phần đó nó phải đi từ nơi cái gì? Cái tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó. Nó phải đi từ nơi gốc rễ niềm tin của chúng ta ở nơi Phật Pháp Tăng. Rồi chúng ta biến cái niềm tin đó trở thành ra thực tế qua tấn căn. Rồi chúng ta luôn luôn nhớ cái niềm tin đó ở trong ý thức của chúng ta, duy trì nó tồn tại hiện tiền trong cái ý thức của chúng ta, gọi là niềm căn. Rồi từ đó cái niệm căn đó nó trở thành ra một khối bất đồng, không dao động, gọi là định căn. Rồi từ nó một khối niềm tin Phật Pháp Tăng không dao động, không biến động đó, nó trở thành ra kim cương bất hoại. Khi mà nó trở thành kim cương bất hoại thì từ nó có ánh sáng, nó tỏa ra, nó chiếu ra, thì gọi là tuệ căn. Và khi mà đã có tuệ căn như vậy rồi, mình thành tựu gọi là trạch pháp giác rất dễ. Và từ nơi trạch pháp giác dần mình đi tới được với chánh kiến, chánh trí, chánh giải thoát. Do đó mà mình tu hành là mình phải thông hiểu từ nơi văn, từ nơi câu, từ nơi chữ. Rồi khi mình thông đạt cả chữ, cả câu, cả văn rồi, đạt tới lý rồi, thì ngôn ngữ tự nó rơi rồng. Ngôn ngữ tuy nó rơi rồng, nhưng mà cần sử dụng nó thì nó có mặt cho mình sử dụng, và sử dụng một cách tài tình, tự nhiên. Đó là cái sở học của các ngài mình, của thầy tổ mình. Quý thầy, quý cô thấy thầy tổ của mình từ Tây Trúc, từ Ấn Độ đi qua Tây Trúc, Tây Vật. Kinh điển đâu có cầm lấy tay. Kinh điển để trên đầu hết, để trong đầu hết. Và đi tới đâu thì tùy theo ngôn ngữ của vùng miền đó mà các ngài đưa ra để trình bày. Khi lúc này trình bày giáo điển này, lúc kia trình bày giáo điển kia, ở trú xứ này cho con người này thì trình bày giáo pháp như thế này thế này, ở trú xứ kia ở con người kia cần trình bày giáo pháp như thế kia thì trình bày giáo pháp như thế kia, và tất cả đều là trong đầu của các ngài hết. Chứ làm gì mà có chữ viết, rồi là có giấy mực như chúng ta ngày nay. Viết là viết bằng cái gì? Trên vỏ cây, trên lá bối. Cho nên kinh điển mà siêu văn tự nó đi trước, rồi kinh điển có văn tự nó đi sau. Hiểu không? Mà kinh điển siêu văn tự thì chỉ có tú chứng mới có. Cho nên ngày hôm nay á, mình bắt đầu leo ngoeo một vài điều của cái thời kỳ khoa học nghiên cứu, mà chưa thấu đầu thấu đuôi gì cả, mà các thầy đã vội vàng phụ dựng kinh này, phụ dựng kinh kia. Đó là một điều mà mấy thầy không nên có, bởi vì mấy thầy chưa đủ tầm, chưa đủ trí thức đâu. Mấy thầy phải tu 10 kiếp nữa. Chắc cái học vì học hàm của các thầy hiện có mà thế gian ban tặng, cái đó không là cái gì trong Phật giáo hết. Cái học vì học hàm của các thầy nếu có mà hiện có, cũng chỉ là cái của thế gian ban tặng, cái đó không là cái gì ở trong Phật giáo hết. Đôi khi mình tưởng như thế là ghê gớm lắm, đem kinh điển ra phân tích phê phá, cho kinh này Phật nói, kinh kia Phật không nói. Cho nên ngài Mục Kiền Liên ngài đã nói ở trong Pháp Ổn Túc Luận, từ đêm Đức Phật thành đạo cho đến khi ngài niết bàn, mỗi lời mà Đức Phật nói ra đều là như, đều là chân lý. Cho nên Phật không bao giờ sai. Mà tổ là vì gọi là minh Phật tâm tông, nắm được cái yếu chỉ, cái chủ trương, cái đường hướng giáo hóa của Phật, mà kết tập kinh điển và biên tập kinh điển. Nhiều vị nói rằng cái bản kinh này là không phải từ Ấn Độ mà từ Trung Quốc, hay bản kinh này không phải từ Ấn Độ mà từ Tích Lan, cái bản kinh này không phải từ Ấn Độ mà từ Campuchia, bản kinh này không phải từ Ấn Độ mà từ Việt Nam, vân vân. Rồi mình nói kinh này là ngụy tạo, kinh kia không phải ngụy tạo. Mình nói như vậy, tôi sợ quý thầy đó đọa vô gián địa ngục. Đã Phật đã tổ rồi thì đâu có kẹt Nam hay Bắc, Đông hay Tây. Đã là Phật, đã là tổ thì đâu có kẹt gì Đông hay Bắc, Nam hay Tây. Và một cái bài học rất sáng được ghi chép lại mà chúng ta đọc, không có chiêm nghiệm. Hoặc nhiều vị đọc mà không có chấp nhận. Khi Ngài Lục Tổ Huệ Năng tới cầu pháp tu học với Ngũ Tổ, Ngũ Tổ hỏi ông từ đâu đến? Con từ phương Nam tới. Ngũ Tổ nói rờ hồ phương Nam. Đến đây để làm gì? Con đến đây để cầu làm Phật. Rờ hồn sao làm Phật được? Lục Tổ nói, dạ người có Nam Bắc, chứ Phật tính đâu có Nam có Bắc. Ngũ Tổ biết đó là thứ thiệt rồi, là Bồ Tát thứ thiệt rồi. Cho nên Ngũ Tổ nói, thôi đừng có nói nữa, xuống dưới bếp, dạ gào nó đi, phục vụ chống đi. Đó. Cho nên rõ ràng là con người mình có sinh ra Nam Bắc Đông Tây, nhưng mà Phật tính đâu có Nam Bắc Đông Tây gì đâu. Phật giáo có Nam Bắc Đông Tây gì đâu. Đó. Chân lý có Đông Tây Nam Bắc gì đâu. Đó. Thực tướng các pháp có Đông Tây Nam Bắc gì đâu. Do đó mà cái niềm tin Tam Bảo của chúng ta không có thâm tâm tín giải, không có cái tri kiến hiện tiền như là Kinh Hoa Nghiêm dạy, thì đúng là cái niềm phân biệt ở nơi chúng ta nó khởi lên, mà chính cái đó nó giết chúng ta, nó hại chúng ta. Sự phân biệt kỳ thị càng lớn thì sự nạo hại của chúng ta đối với chính chúng ta càng nhiều, và sự nạo hại của chúng ta đối với những người không phải đồng hành với chúng ta càng lúc càng trở nên mãnh liệt và khủng khiếp. Đó. Mà điều đó là điều không nên có trong giới tu hành của chúng ta. Không nên có ở nơi tâm, lời nói và việc làm của những người đệ tử Đức Phật. Đạo hay do ai truyền? Do người truyền chứ. Đời có biết Phật là ai đâu, biết giáo pháp là ai đâu. Cho nên mình mà truyền vùng về thì quần chúng cộng vùng về như người truyền, phải không? Mà truyền bá từ nơi cái tâm chân thật, muôn mong chánh pháp trường tồn để lợi ích chúng sinh. Với cái tâm đó mà người truyền đạo, với tâm đó thì nó đến được với rất nhiều người. Và sau một cái thời nghe pháp, từ dị biệt nó trở thành đồng hành, đó là việc thuyết pháp thành công. Trái lại, sau một thời thuyết pháp mà ta đang đồng hành trở thành dị biệt, phân biệt kỳ thị nhau, thì đó là cái người mà phá hoại chánh pháp, phá hoại chúng sinh, chứ không ai khác. Đó. Đó là điều mà các thầy, các cô sau này lớn lên chút nữa đi hoằng pháp, ngồi trên pháp tòa, phải nhớ những điều mà tôi chia sẻ. Còn không thôi, nếu mà không biết như vậy để hành trì, tương lai không ngồi được pháp tòa mà ngồi ở nơi gai góc, miệng không nói được lời pháp mà bị cấm đi. Cấm là may, còn sau đó bị quả báo gọi là đổ nước đồng sôi vào ở trong miệng lưỡi của chúng ta. Cho nên trong lịch sử có kể lại câu chuyện của Ngài vô trước với Thế Thân. Ngài vô trước là bậc thầy, anh ruột của Ngài Thế Thân, rất hiểu giáo lý, từ Phật giáo khởi nguyên, Phật giáo bổ phái đến Phật giáo phát triển, thông suốt lý sự. Và Ngài Thế Thân thì bây giờ học được giáo lý của Nhất Thế Hữu Bộ, và có khả năng biện tài, cho nên tấn công và đả kích Phật giáo Đại Thừa phát triển. Đến một lúc, Ngài Vô Trước tìm cách giáo hóa hướng dẫn em mình. Vừa là em ở trong huyết thống, mà vừa là em ở trong tâm linh. Cho nên Ngài Thế Thân sau đó nhận ra được giáo nghĩa Đại Thừa thâm diệu, siêu việt, phổ cập và đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Từ đó Ngài Thế Thân cảm thấy tội lỗi của mình trước đó phỉ báng Phật giáo Đại Thừa. Và Ngài Thế Thân thưa với Ngài Vô Trước: thưa Đại Huynh, cho em cắt cái lưỡi của em đi để mà sám hối tội lỗi. Thì Ngài Vô Trước Ngài nói: không, cho em phải cắt lưỡi em đi làm gì? Cái lưỡi của em ngày trước phỉ báng Pháp Phật Đại Thừa, thì bây giờ em cũng dùng cái lưỡi đó mà tuyên dương Pháp Phật Đại Thừa. Cho sao lại cắt đi? Ngài Thế Thân giác ngộ được điều ấy, cho nên từ đó mới đem cái tài năng vốn có của mình trước đó và học hỏi thêm, rồi hết lòng xưởng dương giáo lý Đại Thừa. Nhờ vậy mà chúng ta có được những cái luận A Tỳ Đàm của Ngài Thế Thân. Đó, Câu Xa Luận là một bộ luận tổng hợp của các Phật giáo bộ phái. Do Ngài Thế Thân thực hiện. Và Ngài Thế Thân đã trước tác các cái bộ luận lớn và viết gọi là Duy Thức. Cho nên mình có cái Phật học Duy Thức là từ nơi Ngài Thế Thân, thành ra hệ tư tưởng đâu ra đó. Nói như vậy để quý vị thấy mình không ăn thua gì, chưa đủ khả năng gì đối với Ngài Mã Minh Long Thọ, với Ngài Vô Trước Thế Thân đâu, với Ngài Di Lạc đâu. Mình chưa là cái hạt cát hạt bụi nằm vào đâu ở trong cái học thuật, ở trong cái trí thức, trong trí tuệ, mà mình dám phê phán ngược lại về các Ngài. Thì điều đó là một điều mà quá sức tưởng tượng ra một cái sự kiêu mạn của chúng ta. Đó. Cái đó nó dẫn mình đi vào chỗ tội lỗi bóng đêm của trí tuệ. Đó. Bóng đêm và sống ở trong ác nghiệp. Nhân loại đến giờ phút này chưa ai vượt qua được cái học thuật trước tác của các Ngài như Mã Minh Long Thọ, Vô Trước Thế Thân, Di Lặc. Và dịch thuật cũng ai chưa vượt qua được các Ngài La Thập, Nghĩa Tình, Huyền Tráng, Chân Đế và nhiều vị khác nữa. Đến giờ chư vẫn chưa có những con người vượt qua được các Ngài về mặt dịch thuật. Hòa Thượng Tuệ Sĩ chúng ta ca ngợi là một thiên tài Phật giáo Việt Nam, nhưng mà đã vượt qua được cái học thuật và dịch thuật của các Ngài chưa? Chưa. Và Hòa Thượng Tuệ Sĩ cũng chưa bao giờ thấy mình là vượt qua các Ngài hết. Thế thì bây giờ đây một vài vị đã có những lời lẽ quá đáng đối với các bậc tiểu nhân, mà trong lúc đó thực ra mình chỉ là thân phận công ích ngồi dưới biển giếng mà thôi. Đó. Ta có gì đâu. Ta có gì đâu. Cho nên mình cố gắng làm được gì thì làm mà thôi. Tu được ngang đâu thì cố gắng ngang đó. Đừng vói lên quá nhiều mà bị hỏng chân. Nghe không? Đó. Mức kiểm soát về trí thức nguy hiểm. Tôi chưa nói là mức kiểm soát về trí tuệ. Đó là những gì mà chúng tôi nói rằng là người xưa bảo chúng ta, nói với chúng ta biết rằng văn hay. Do ai? Do người đọc. Đạo hay do ai? Do người truyền. Đó. Người truyền đạo lêu láo làm cho quần chúng hiểu lầm đạo pháp. Tội lỗi đó không có cái tội lỗi nào có thể sánh bằng đâu. Đó. Cho nên quý thầy, quý cô có học được năm ba chữ thì nên khiêm công, khiêm tốt. Chứ đừng có cho mình thế này thế kia. Đúng và sai giữa này khó mà nói cho hết. Hiểu chưa? Khó mà diễn tả cho cùng tận. Khó mà bày tỏ cho rốt ráo. Mình đứng góc này nó đúng, đứng góc khác nó sai. Đó, cho nên đừng có bàn sai đúng làm chi. Tin ngang đâu thì hành trì ngang đó. Nhớ không? Miệng rằng mình làm lời cái gì, làm cái gì thì nghĩ đến lợi ích chúng sinh. Như trong cái đoạn Văn Hoa Nghiêm này nói, chư thiện nam tử, chư cúng dường trung, pháp cúng dường tôi. Sở vì như thuyết tu hạnh cúng dường. Đó. Lợi ích chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, đại chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Đó là một đoạn văn mà chúng ta cần lưu tâm. Mà phải nói rằng không phải lưu tâm mà cần phải học thuộc. Đó. Để cái sự cúng dường Phật Pháp của chúng ta nó đúng với ý nghĩa. Thôi, mình tạm thời nghỉ nghe không? Sáng mai học tiếp ha.